10. Một phương pháp thiền.
Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một phương pháp hành thiền hơi khác với phương pháp quét dọn. Kết quả cũng có thể khác, chúng ta sẽ bàn sau. Trước hết, chú tâm vào hơi thở, nhận biết cảm giác nơi mũi, trụ ở nơi đó trong chốc lát. Bây giờ chuyển sự chú tâm lên đầu, chỗ mỏ ác, trong phạm vi khoảng một đồng xu lớn. Hãy nhận biết mọi cảm giác, cảm xúc ở nơi đó, cảm giác ấm áp nặng nề chuyển động lặng yên, cứng, mềm, co thắt, bất cứ cảm giác nào vừa kể trên hay gì đó khác hơn thế nữa. Sau đó sử dụng tâm như một cây quạt, đang từ từ xòe cánh, dần dần phủ hết lên đến đỉnh đầu. Nhận biết từng điểm đặc biệt cho đến khi tất cả vùng đầu đó hoàn toàn trong tầm kiểm soát của bạn. Biết rõ từng cảm xúc, biết từng cảm giác phơn phớt ngoài da hay sâu thẳm vào trong. Bất cứ điều nhận thức nào, hãy nhận biết toàn diện, từng điểm một, cho đến khi tất cả vùng sọ não đều trong tầm nhận thức của bạn. Trụ tâm vào đỉnh đầu, trong phạm vi khoảng một đồng xu lớn, cố gắng thẩm thấu các cảm giác, cảm xúc, trở thành một với chúng, rồi sử dụng tâm như một cây quạt đang từ từ mở cánh. Bắt đầu từ trên đỉnh đầu, di chuyển dần xuống phía sau đầu cho đến điểm tận cùng của sọ. Nhận biết từng vị trí, cho đến khi tất cả vùng đó hoàn toàn trong tầm kiểm soát của bạn. Giờ chuyển sự chú tâm vào phía bên trái đầu, nhẹ nhàng mở rộng nhận thức từ phía trên đầu, xuống phía trái đầu, đến tận hàm. Từ chân tóc phía trước mặt ra sau tay trái, sử dụng tâm như một cây quạt đang từ từ mở cánh, nhận biết từng vị trí, đặt tất cả vùng đầu ấy trong tầm kiểm soát của bạn. Nhận biết được các cảm thọ, hoàn toàn nhất tâm trở thành một với chúng. Bây giờ chuyển sự chú tâm vào phía bên phải đầu, bắt đầu từ phía trên đầu, dần dần lan ra như một cây quạt đang từ từ mở cánh, xuống phía bên phải đầu, đến tận hàm. Từ chân tóc phía trước mặt ra sau tai phải, nhận biết từng vị trí, rồi tất cả vùng đầu ấy. Bây giờ hãy cố gắng nhận biết phía trước đầu, phía sau đầu, bên trái, bên phải cùng lúc. Hoặc là càng nhiều điểm càng tốt. Bắt đầu từ chân tóc, phía trên trán, từ từ mở rộng sự quan sát xuống cả khuôn mặt, đến tận cằm, tận hàm, nhận biết từng vùng, cho đến khi tất cả vùng mặt đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Nhận biết các cảm giác, nhận biết các cảm xúc, cố gắng quan sát cả đầu, bao gồm cả mặt, được càng nhiều càng tốt. Giờ chú tâm cùng lúc vào vùng cổ và phía sau gáy, hoặc từng phần một, chánh niệm về cả hai nơi. Từ từ triển khai từ hàm và từ gáy, xuống cổ, xuống phía sau ót, đến chỗ giáp thân, nhận biết từng vùng, sau đó toàn vùng. Quán sát cùng lúc các vùng hay từng phần một, chánh niệm ở cả hai nơi. Bây giờ chú tâm vào vai trái, bắt đầu từ cổ, từ từ triển khai sự quan sát như một cây quạt đang từ từ mở cánh, dọc theo vai đến bả vai, nơi tiếp giáp với tay. Ghi nhận từng điểm rồi toàn dùng, nhận biết các cảm thọ, cảm giác. Nhột nhạt, tê, nặng nhẹ, lo âu, sợ hãi. Rõ ràng, tĩnh, động hay bất cứ giấy khởi nào. Bắt đầu từ bả vai trái, triển khai dần sự quan sát xuống đến khuỷu tay trái, ghi nhận từng vị trí, rồi toàn dùng, trở nên nhất tâm, cố gắng hòa mình vào từng vị trí, vào các cảm thọ. Bắt đầu từ khuỷu tay trái, từ từ triển khai sự quán sát như một cây quạt đang từ từ mở cánh, dần xuống cánh tay trái đến chỗ quanh vùng cổ tay, nhận biết từng vị trí, rồi tất cả vùng đó. Giờ quán sát cùng lúc vai trái và cả cánh tay trái đến tận cổ tay, hoặc khoảng từ cổ xuống đến cổ tay, được càng nhiều phần càng tốt. Bây giờ quán sát mu và lòng bàn tay trái, hoặc cùng lúc, hoặc từng phần một, chánh niệm ở cả hai nơi. Chú tâm vào các ngón tay trái, di chuyển dần từ kẽ các ngón tay đến đầu các ngón tay. Trụ tâm vào các đầu ngón tay, dẫn tâm thoát từ đó vào không gian. Chú tâm vào vai bên phải, bắt đầu từ cổ, dần dần triển khai sự quán sát như một cây quạt, đang từ từ mở cánh bao phủ cả vai phải đến bả vai. Nhận biết từng vị trí, rồi cả vùng đó trở thành một với chúng, trở thành một với các cảm xúc, cảm giác ở nơi đó. Bắt đầu từ bắp tay bên phải, dần dần triển khai sự quán sát đến tận khuỷu tay phải. Nhận biết các cảm xúc, cảm giác, đầu tiên cảm nhận từng vùng, rồi toàn vùng. Bắt đầu từ khuỷu tay phải, từ từ triển khai sự quán sát xuống cánh tay phải, đến chỗ quanh vùng cổ tay, nhận biết từng vị trí, rồi tất cả vùng đó, nhận thức và cảm thọ quyện làm một. Giờ quán sát vai phải, cả cánh tay phải cho đến cổ tay phải, hoặc được càng nhiều càng tốt, từ cổ đến tận cổ tay. Chú tâm vào mu và lòng bàn tay phải, hoặc cùng lúc, hoặc từng phần một, chánh niệm về cả hai nơi. Chú tâm vào các ngón tay phải, di chuyển dần dọc từ kẽ các ngón tay đến đầu các ngón tay, trụ tâm vào đầu các ngón tay, dẫn tâm thoát từ đó vào trong không gian. Chuyển sự chú tâm vào thân trước, bắt đầu từ vai, dần dần triển khai sự quán sát như một cây quạt đang từ từ mở cánh, dần xuống thắt lưng, chánh niệm trên từng vị trí rồi tất cả vùng. Nhận biết các cảm thọ nhột nhạt, nhẹ nhõm, đau đớn, ấm áp, cứng, lỏng hay bất cứ gì. Bắt đầu từ chỗ thắt lưng thân trước, dần triển khai nhận thức xuống phía dưới thân đến háng. Nhận biết từng điểm một, rồi toàn dùng, hòa nhập làm một với các cảm thọ, trở thành nhất tâm. Giờ chú tâm vào tất cả vùng phía trước từ vai đến háng, tất cả cùng một lúc hoặc càng nhiều càng tốt, nhận biết từng cảm thọ, từng cảm giác. Chuyển sự chú tâm vào thân sau, bắt đầu từ vai, dần dần triển khai sự quán sát xuống tận thắt lưng, chánh niệm trên từng vị trí, rồi tất cả vùng. Bắt đầu từ chỗ thắt lưng thân sau, dần triển khai nhận thức xuống phía dưới thân đến bàn tọa, nhận biết từng điểm một, rồi toàn dùng. Giờ chú tâm vào tất cả vùng phía sau lưng, bắt đầu từ vai đến chỗ tiếp giáp với chân, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Quan sát tất cả vùng thân, từ vai đến háng, từ vai đến bàn tọa, phía trước và phía sau. Tất cả toàn phần hay bao nhiêu tùy sức, nhận biết từng cảm thọ, nhận biết từng cảm giác. Giờ bao gồm luôn cả hai tay với thân trước, thân sau. Đặt chú tâm vào đùi trái, bắt đầu từ háng, dần dần triển khai sự quán sát đến tận đầu gối trái. Chánh niệm ở từng vị trí, cho đến khi cả vùng đùi trái đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bắt đầu từ đầu gối trái, triển khai dần sự quan sát xuống bắp chân trái, cho đến tận mắt cá trái, từng điểm một, cho đến khi cả vùng đều được quan sát, hòa quyện vào từng cảm thọ, từng cảm giác như một. Giờ chú tâm vào toàn chân trái, từ háng xuống đến mắt cá, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Chuyển sự chú tâm vào gót chân và phần trên chân trái cùng lúc hay từng phần, giữ chánh niệm ở cả hai nơi. Trụ tâm vào các ngón chân trái, di chuyển dần dần từ kẽ chân đến các đầu ngón chân, đặt tất cả tâm trụ vào năm đầu ngón chân, rồi chuyển tâm từ đó hòa vào không gian trong phòng. Đặt chú tâm vào đùi phải, bắt đầu từ háng, dần dần triển khai sự quan sát xuống đùi, quanh đùi phải đến tận đầu gối phải. Chánh niệm ở từng vị trí, rồi toàn dùng trở nên nhất tâm, hòa quyện làm một với các cảm thọ. Bắt đầu từ đầu gối phải, triển khai dần sự quan sát xuống bắp chân phải, cho đến tận mắt cá phải, nhận biết từng điểm một, rồi toàn dùng. Giờ chú tâm vào toàn chân phải, từ háng xuống đến mắt cá, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Chuyển sự chú tâm vào gót chân và phần trên chân phải, cùng lúc hay từng phần, giữ chánh niệm ở cả hai nơi, nhận biết từng cảm thọ. Trụ tâm vào các ngón chân phải, di chuyển dần từ kẽ chân đến các đầu ngón chân, đặt tất cả tâm trụ vào năm đầu ngón chân, rồi chuyển tâm từ đó hòa vào không gian trong phòng. Bây giờ quan sát cả hai chân, từ háng xuống đến mắt cá cùng lúc, hay từng phần một, giữ chánh niệm ở mọi nơi. Chú tâm vào cả hai gót và phần trên chân cùng lúc, hay từng phần một, giữ chánh niệm ở mọi nơi, hòa quyện làm một với các cảm thọ. Chuyển tâm trở lại 10 ngón chân, di chuyển dần từ kẽ chân đến đầu các ngón chân, trụ tâm vào 10 đầu ngón chân, từ đó chuyển tâm ra ngoài, hòa vào không gian. Bây giờ trở lại với toàn thân, cố gắng quan sát, từ trên đỉnh đầu đến tận các đầu ngón chân, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, được càng nhiều phần càng tốt, hòa quyện thành một. Với các cảm thọ, nhận thức và cảm thọ trở thành một. Trụ tâm vào kẽ chân của 10 ngón chân, di chuyển dần ra các đầu ngón chân. Trụ tâm vào 10 đầu ngón chân, từ đó chuyển tâm ra ngoài hòa vào không gian. Phương pháp hành thiền giới thiệu trước được gọi là quét từng phần. Phương pháp thứ hai này được gọi là quét trọn. Mỗi phương pháp được sử dụng cho một mục đích khác nhau. Phương pháp thứ nhất, cốt để đạt tri kiến, để chánh niệm đối với các phản ứng của mình, để nhận chân được tính cách vô thường, vô ngã. Phương pháp thứ hai được dùng để đạt thanh tịnh. Không phải ai cũng thích ứng được với phương pháp này, nhưng nó được sử dụng cho mục đích đó. Người ta thường sử dụng nó như lối dẫn vào các tầng thiền định. Bất cứ ai có thể có được những lạc thọ nơi thân đều có thể sử dụng các cảm thọ đó như một đề mục thiền quán. Ta không cần phải quan sát tất cả các phần của cơ thể như ta đã vừa làm. Tuy nhiên, ở bất cứ giây phút nào mà lạc thọ khởi lên nơi thân, thì cảm thọ đó trở thành đề mục thiền quán. Đó là bước khởi đầu đưa ta đến với sơ thiền, là một khía cạnh của tầng thiền định đó. Dĩ nhiên là người ta dễ đi vào định bằng những cảm thọ dễ chịu hơn là những cảm thọ trung tính. Do đó, điều này giúp thiền sinh mang những gì đạt được vào đề mục thiền quán. Lúc ấy, tất cả năm chi phần của tầng thiền định thứ nhất đều có thể thực hiện được. Không quan trọng là cả thân hay chỉ những phần nào đó trên cơ thể được có những cảm thọ dễ chịu, vì chính sự cảm thọ làm đề mục thiền quán mới đáng kể. Khi ta cảm thấy rõ ràng rằng chính loại cảm thọ này là cái mà ta muốn trụ tâm vào, thì cảm thọ ấy sẽ dẫn ta vào tầng thiền định thứ nhất. Đó là một trong những phương pháp sẵn có, là một trong những chiếc chìa khóa để mở cửa. Phương pháp này không mở cửa cho tất cả mọi người, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ, bằng một phương cách khá đơn giản, mở cửa cho khá nhiều người. Nếu các cảm thọ dễ chịu dấy khởi ngay cả trước khi bạn quan sát được phân nửa thân, cũng không sao, lúc đó không cần thiết phải tiếp tục quét dọn nữa, thay vào đó sử dụng cảm thọ bạn có để làm đề mục thiền quán. Tham vấn. Thiền sinh, quán tưởng đóng vai trò gì trong phương pháp này thưa ni sư? Ni sư, nó chỉ có mặt nếu như bạn đã sử dụng nó để giúp các cảm thọ dấy khởi. Quán tưởng không phải là một phần của phương pháp này. Đây là nền tảng thứ hai của chánh niệm, hoàn toàn về thọ. Nếu các cảm xúc chỉ dấy khởi khi bạn quán tưởng phần thân thể mà bạn đang chú tâm vào, thì hãy nhớ rằng chỉ quán tưởng không chưa đủ. Đối tượng chính là các cảm thọ. Thiền sinh, con cảm thấy mình có thể cảm giác được nhiều bộ phận khác nhau, nhưng rồi con lại có khuynh hướng quán tưởng nữa. Đôi khi con quán sát đến một bộ phận khiến con đau đớn, bức rứt. Lúc ấy giống như con đang nhìn vào giữa bóng đen. Không phải con cố ý làm như thế, nó xảy ra tự nhiên. Ni sư, một khi các cảm xúc đã dấy khởi, không cần đến sự quán tưởng nữa. Thiền sinh, ý ni sư muốn nói là quán tưởng sẽ giúp các cảm thọ dấy khởi phải không ạ? Ni sư, có những người cần đến quán tưởng, nó không phải là một phần của phương pháp này, nhưng đôi khi nó cũng cần thiết như một đôi nạng. Nếu là như thế, ta không nên chỉ dừng lại ở giai đoạn quán tưởng, mà hãy quán sát các cảm thọ, cảm xúc. Thiền sinh, con có cảm giác như là thân đang quán sát thân. Ni sư, thần không thể quán sát thân đâu. Thiền sinh, tâm là một phần của thân, nó đang quán sát thân và có một cái tâm khác quán sát cả hai. Ni sư, tâm đang quán sát thân và tâm đang quán sát tâm. Điều đó có thể xảy ra, nhưng đó không phải là mục đích của thiền quán. Nó không giúp ta tìm được thanh tịnh hay tri kiến. Thiền sinh, khi con thực hành phương pháp này, con lo lắng làm sao phải quán sát hết cả thân. Ni sư có thấy rằng điều đó không quan trọng lắm không ạ? Ni sư, chỉ có bậc A-la-hán mới hoàn toàn. Đừng căng thẳng quá. Cứ cố gắng hết sức mình. Bất cứ phần nào con đã thiếu sót trong lần thực hành này, thì lần thực hành kế tiếp sẽ làm được thôi. Thiền sinh, nếu con áp dụng phương pháp này mỗi ngày, thì con nên thực hành một hay hai lần ạ? Ni sư, con có thể áp dụng phương pháp từng phần mỗi ngày một lần, và phương pháp quét trọn cũng một lần một ngày, có thể tùy nghi, áp dụng nó như thế nào mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Nhiều người kết hợp cả hai phương pháp này. 11. Những bước kế tiếp. Bước 5 đến 7. Theo mạch bài giảng về duyên khởi siêu diệt, tiếp nối là các tầng thiền định sâu xa hơn. Đã bước vào được căn phòng thứ nhất trong lâu đài có 8 phòng mà chúng ta đã nhắc đến trước đó, thì không khó khăn gì để tìm đường vào những căn phòng còn lại. Đó chỉ là một diễn tiến tự nhiên thôi. Trong nhị thiền có hai yếu tố không còn hiện hữu nữa, tầm và tứ. Chúng không còn cần thiết nữa, vì nếu ta đã có thể trụ tâm vào một chỗ, ta không cần phải trải qua những bước khởi động nữa. Vì thế, đó là một diễn biến tự nhiên tập trung vào một trong các thiền chi đã phát khởi ở sơ thiền. Đó chính là hạnh phúc, niềm vui nội tâm. Chính nhờ vào các lạc thọ vật lý ở sơ thiền mà hỷ lạc phát sinh. Trong nhị thiền, hành giả cần tách biệt cảm thọ vật lý ra khỏi niềm vui tâm linh. Ở giai đoạn này, hành giả đã có thể tự biết là các cảm thọ vật lý còn rất thô, nên tự nhiên sẽ muốn tiến đến cái gì tốt đẹp hơn. Hỷ lạc tâm linh so sánh ra thì vi tế hơn lạc thọ vật lý, vì lạc thọ đã có mặt trong sơ thiền nên trụ tâm vào đó không khó gì. Vấn đề là ở chỗ tách biệt, có nghĩa là buông bỏ các cảm thọ vật lý để trụ tâm vào những khía cạnh tâm linh của trạng thái an lạc. Đó là tiến trình của sự buông xả, và bước đầu tiên là biết buông xả các lạc thọ vật lý. Cả hai cảm xúc vật lý và tâm linh đều mang đến cho ta niềm hồ hởi. Lúc khởi đầu chúng mang đến sự ngạc nhiên thích thú. Dù đạt được chúng, ta cũng đã phần nào phải vào sâu trong định, nhưng nhận thức tự nhiên báo cho ta biết rằng đây chắc hẳn chưa phải là tất cả. Trong nhị thiền lòng tự tin phát khởi, đây không phải là một cảm giác tự tôn, thường dựa trên mặc cảm tự ti mà ra, nhưng đó là sự chắc chắn vào khả năng có thể tìm được niềm an lạc ở nội tâm, tùy theo ý của mình. Khi thiền giả còn trong cuộc kiếm tìm có không thì chưa thể có sự tự tin, tuy nhiên khi quá trình đã được thành hình, vào khuôn nếp thì thiền giả sẽ đạt được điều đó. Lòng tự tin này không chỉ được tạo ra do có được niềm an lạc trong nội tâm, mà còn do khả năng có thể tiến bộ trên con đường tâm linh, một sự tiến bộ rõ nét khiến hành giả có thể biết chắc chắn rằng nó hoàn toàn khác với tâm lăng xăng trước đây. Do đó, một nội tâm vững chãi được thành hình, lòng tự tin vào khả năng có thể tiến trên con đường tâm linh và có thể tìm được hạnh phúc trong các quả vị ngay trong cuộc sống hàng ngày. Một thành tựu khá quan trọng nữa là nhu cầu được người khác tán thưởng hỗ trợ yếu dần đi, vì với sự hỗ trợ từ nội tâm, hành giả đang tiến dần đến sự độc lập, tự tin, tự thấy đủ. Vì tất cả chúng ta đều đi tìm hạnh phúc, nên có được cảm giác đầy đủ trong hạnh phúc, dĩ nhiên là một bước rất quan trọng. Trước đây chúng ta vẫn thường tìm kiếm hạnh phúc đâu đó ở bên ngoài ta. Để thực sự có thể tự thấy đủ trong khía cạnh tình cảm quan trọng nhất này của chúng ta, mang dấu ấn của một sự vững chãi trong nội tâm, không tùy thuộc vào sự khen ngợi của người khác. Nó cũng không tùy thuộc vào sự thông cảm hay tình cảm của người khác. Không có chúng, hạnh phúc cũng không hề bị ảnh hưởng. Hạnh phúc nội tâm tùy thuộc vào mức độ thiền định chứ không phải vào sự tán thưởng của ai đó. Nhận biết được điều đó giúp ta hiểu rõ rằng chính ta là người tạo ra hạnh phúc hay bất hạnh cho mình mà thôi. Sẽ không còn những dại khờ mà phần lớn chúng ta vẫn mắc phải, đó là những cách suy nghĩ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của bản thân. Sự thực hành thiền chỉ Samatha, tịch tỉnh, nếu đúng phương pháp, sẽ đưa đến tuệ giác, vipassana, tri kiến, và là một phương tiện thiện xảo giúp ta đạt được mục đích này. Tuệ giác phát sinh trong một tâm thông minh là một thực tại nội tâm. Không có gì cần phải bám víu hay ao ước để đạt được trí tuệ này. Với sự hiểu biết về những kinh nghiệm đã trải qua, khiến ta có thể thấy được sự tương quan giữa nhân quả và thấm thía sâu xa. Tất cả mọi việc xảy ra trong đời sống cũng không nằm ngoài những định luật này. Ví dụ, không nhìn cẩn thận trước khi qua đường và việc suýt bị đụng phải giúp ta liên hệ giữa việc băng qua đường với việc phải cẩn thận hơn mà không cần phải tìm kiếm suy nghĩ sâu xa. Đó là một diễn biến tự nhiên. Khi đã nếm trải được hạnh phúc nội tâm do kết quả của thiền định mang đến, chúng ta tự nhiên sẽ hiểu được rằng tha nhân hay hoàn cảnh bên ngoài, tự chúng không thể mang hạnh phúc hay bất hạnh đến cho ta. Tất cả hoàn toàn tùy thuộc vào bản thân ta. Lòng tự tin phát sinh giúp ta thấy rằng ta thực sự có khả năng mang lại hạnh phúc cho bản thân, không phải bằng việc chạy theo hay hưởng thụ các dục lạc do các căn mang tới, nhưng hoàn toàn qua con đường tu tập tâm linh. Tự giác là yếu tố quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất trong việc duy trì sự thực tập. Dần dần ta càng xem đó là ưu tiên bậc nhất. Mặc dù nhị thiền mang đến lòng tự tin, thiền giả hiểu rằng đặc tính cố hữu của niềm an lạc nội tâm này vẫn còn những khía cạnh thô lậu, vì nó còn chứa đựng một niềm háo hức vi tế. Do đó, theo sự phát triển tự nhiên, thiền giả sẽ nghiêng về một điều gì đó lắng động hơn, an tĩnh hơn. Tầng thiền định sâu xa kế tiếp có thể được diễn tả như một sự bằng lòng, tự tại. Trước đây người ta không gọi như thế, nhưng qua kinh nghiệm ta thấy rõ ràng có những đặc tính như thế. Tâm dần lắng dịu, trong khi ở những giai đoạn trước, với sự phấn khích, vật lý và niềm vui nội tâm, nó có vẻ thăng hoa. Cảm giác thực sự lúc ấy như là tâm đang chuyển đến một tầng sâu hơn. Những ước muốn thông thường vẫn còn có mặt, dù chỉ ở trong tiềm thức, dần lắng xuống sau khi ta đã đạt được niềm vui nội tại, khi không còn ái dục, không còn mong muốn, thì cũng không còn khổ đau. Điều đó mang đến cho hành giả sự khinh an, tự tại. Một ẩn dụ thú vị được dùng để nói về bốn tầng thiền đầu tiên sẽ diễn tả rõ ràng hơn những gì đang xảy ra. Một kẻ lữ hành đang lang thang qua sa mạc khô cằn và đang khổ sở vì cơn khát cùng cực. Đó là chúng ta khi còn bị tâm không ổn định điều khiển. Chúng ta khát khao sự bình yên, tâm tĩnh lặng, hòa hợp khi đang lang thang trong sa mạc của tâm vọng tưởng. Chưa có giải pháp nào hiện ra trước mắt. Kẻ lữ hành trên sa mạc bỗng thấy một hồ nước ở đằng xa. Anh ta trở nên khá phấn khởi và chắc chắn là rất muốn tới được nơi đó. Đây có thể coi như tầng thiền thứ nhất, gồm có những sảng khoái vật lý mà trong đó có yếu tố phấn khởi. Có thể dịch chữ PT, sảng khoái vật lý như là hứng thú, vì thường sự hứng thú trong thiền định bắt đầu ở điểm này. Một cảm giác đầy hy vọng, đầy sảng khoái phát sinh khi thấy cơn khát sắp được giải rồi. Kẻ lữ hành đến gần với hồ nước hơn, đứng cạnh ngay bờ hồ, biết rằng bây giờ anh ta có thể tìm được sự giải thoát. Diễn ảnh đó mang đến hạnh phúc cùng sự hưng phấn. Đó là ẩn dụ cho tầng thiền định thứ hai. Anh ta cúi xuống uống nước, cảm thấy hài lòng vì đã đạt được những gì anh ta cần, anh ta mong mỏi. Cuối cùng thì anh ta nằm xuống một bóng cây cạnh bên bờ hồ, cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Tầng thiền định thứ ba được diễn tả như một sự an nhiên tự tại, cảm giác sảng khoái vật lý đã không còn, chỉ còn nhất tâm và lạc là hai thiền chi còn lại của năm thiền chi đầu tiên chứng nghiệm được từ tầng thiền định thứ nhất. Trong tầng thiền thứ tư chỉ còn lại nhất tâm, từ đó đưa đến tâm xả, hoàn toàn thanh tịnh, có thể so sánh với trạng thái thỏa mãn của kẻ lữ hành nằm nghỉ dưới bóng cây. Sự thanh tịnh có thể sâu lắng đến độ tai không còn nghe các âm thanh nữa, khiến tâm được hoàn toàn nghỉ ngơi. Đây là trạng thái thiền định, trong đó tâm có thể được hồi sức bằng những nguồn năng lượng mới. Chúng ta quen coi thường tâm, bắt nó suy nghĩ từ sáng đến tối, rồi lại mơ màng từ tối đến sáng, lúc nào cũng bận rộn. Ta cứ nghĩ tâm sẽ cứ phải như thế mãi, hay một ngày nào đó phải hoạt động tốt hơn thế nữa. Tuy nhiên, trừ trường hợp ta tạo cơ hội để tâm được phát triển như thế, nếu không điều đó khó có thể xảy ra. Trái lại, có thể càng ngày tâm càng hoạt động yếu kém đi, vì tâm, một dụng cụ tinh vi nhất trong vũ trụ, cũng cần phải được chăm sóc như tất cả những dụng cụ mỏng manh vi tế khác. Nếu ta lạm dụng tâm không cho nó được một phút nghỉ ngơi, dần dần nó sẽ ngưng hoạt động, hoặc ít ra cũng không còn hoạt động tốt nữa. Vì thế, thay vì mơ ước suông rằng tâm ta một ngày nào đó sẽ hoạt động tốt hơn, ta cần phải nhận thức được rằng ta sẽ bào mòn khả năng của tâm nếu cứ tiếp tục dồn ép nó với công việc phải luôn suy nghĩ nhiều. Tâm ta có khả năng tự hồi phục, vì thế ta nhất thiết không được bỏ qua khả năng này. Khi tâm hoàn toàn được ngơi nghỉ, nó không phải lo lắng đến các căn trần, nó hoàn toàn tịch tỉnh và có thể chuyển trở về trạng thái thanh tịnh ban sơ để hồi phục năng lực. Bốn tầng thiền định là những phương tiện để ta trở về với tâm thanh tịnh ban sơ, luôn sẵn có khi ta không lăng xăng suy nghĩ. Chính quá trình tư duy đã mang những ô uế bất tịnh đến với tâm. Chúng ta đã đánh mất khả năng dừng suy nghĩ lăng xăng, do đó ta không còn biết đến tâm thanh tịnh ban sơ. Trong thiền định, hành giả có cơ hội để truy tìm tâm ban sơ, có khả năng mang đến cho ta sự sảng khoái, niềm vui, khinh an và hạnh phúc. Chứng nghiệm được các trạng thái này giúp ta có thể tiến bước trên con đường đến tuệ giác. Khi chúng ta đã chứng nghiệm được niềm hạnh phúc, tự tại sâu lắng, không còn những ước mơ lo lắng, thế giới này không còn quyến rũ ta như trước đây, tức là ta đã bước được một bước đến giải thoát. Khi ta đã có khả năng biến những ước mơ thầm kín thành hiện thực trong nội tâm, ta không còn phải tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài. Chứng nghiệm được một trạng thái tâm hoàn toàn thanh tịnh, không qua sự tiếp xúc của các căn, cho ta thấy rằng các căn chính là những cạm bẫy của ta. Chúng luôn cám dỗ ta phải phản ứng. Chỉ khi nào ta đã chứng nghiệm được rằng khi không có sự tiếp xúc với các căn, hạnh phúc tuyệt vời hơn tất cả những gì ta đã biết đến trước đây, lúc ấy ta mới có ý muốn, có khả năng buông bỏ việc tìm kiếm những cảm giác dễ chịu. Điều đó không có nghĩa là từ giờ ta sẽ không còn có những cảm giác như thế, chỉ là niềm kỳ vọng rằng ta sẽ tìm được thỏa mãn qua các căn được buông bỏ, do đó ta không còn phải thất vọng nữa. Khi ta không còn tìm kiếm những cảm giác thường hằng qua các căn, ta có thể hoàn toàn tự tại với bản thân. Từ kết quả của tâm thanh tịnh do các tầng thiền định mang đến, tâm có thể chấp nhận giả thuyết rằng không có một cá tính riêng biệt nào. Tâm chưa đạt được sự thanh tịnh, an lạc bên trong, sẽ thấy khó chấp nhận rằng tất cả những cố gắng để được hạnh phúc là vô vọng. Nhưng tâm thanh tịnh, an vui tự tại không phủ nhận điều đó. Trái lại, tâm hoan hỷ nhận ra rằng tất cả những gì thuộc về thế tục đều kém xa. Qua các tầng thiền định, con đường đưa đến tri kiến chấp nhận có một chân lý tuyệt đối, không bị bủa vây bởi nhiều chướng ngại. Dù hành giả có thể đạt được tri kiến mà không cần phải nhập định, vì khi tọa thiền khá lâu thì tâm cũng lắng động xuống, nhưng đó là một con đường gian nan. Vì tâm thường phản kháng những gì nó chưa biết, chưa từng trải qua, do đó có thể ngăn trở các tri kiến là điều mà tâm hoàn toàn hạnh phúc, an nhiên, tĩnh lặng sẽ không bao giờ làm. Trái lại, tâm tự tại phóng khoáng nhu nhuyễn, dễ uống nắng, rộng mở. Đức Phật đã chọn con đường của thiền định. Có hành giả nghiêng về con đường yên tĩnh, bình lặng, nhẹ nhàng. Người khác lại bị thu hút bởi phương thức mạnh mẽ, nhanh chóng, quyết liệt hơn. Phương thức thứ hai dễ dẫn đến xung đột. Tốt hơn ta nên sử dụng khả năng định tĩnh của tâm để thay đổi các nhận thức của mình đến độ ta không còn cảm thấy khó khăn trong việc chấp nhận chân lý tuyệt đối của vô ngã. Điều đó đòi hỏi sự can đảm, ý chí để từ bỏ các khái niệm cũ. Để có thể tọa thiền với tâm không tự do vọng tưởng đòi hỏi sự buông bỏ các cảm nhận về bản ngã là cái chỉ hiện hữu qua sự hỗ trợ của tư tưởng. Dĩ nhiên là sau khi xả thiền, cái ngã lại xuất hiện. Nhưng nếu chúng ta đã có thể trải qua kinh nghiệm quý báu của vô ngã, dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi, chúng ta sẽ nhận ra các ngã tưởng dễ dàng hơn. Ba tầng thiền định đầu tiên dễ đạt được, đó chỉ là vấn đề buông xả, thư giãn, không mong muốn phải là gì, phải là ai đó, hay phải được trí tuệ gì. Chúng ta để cho tâm được lắng động, tự giải ra khỏi những suy nghĩ đã thành nếp, khỏi những lo âu suy tưởng, để thay vào đó sự chú tâm vào các đề mục thiền quán. Người ta thường thấy khó thiết lập ý nghĩ của niềm vui nội tâm, nói chi đến việc chứng nghiệm. Ta cần phải chấp nhận sự thật rằng niềm vui nội tâm hiện hữu trong ta, rằng ta có thể khám phá được nó. Các tầng thiền định tùy thuộc vào nội tâm thanh tịnh, dù rằng sự thanh tịnh đó chỉ tạm bợ, thoáng qua. Bởi thế, bất cứ sự thanh tịnh nào chúng ta có thể phát khởi trong cuộc sống hàng ngày sẽ giúp ta trong thiền định. Để đạt được thanh tịnh trong cuộc sống đời thường, có nghĩa là ta cần phải chánh niệm trong tư tưởng, hành động, để có thể buông bỏ những tư tưởng hành động bất thiện. Như thế sẽ giúp cho con đường tu thiền của ta được dễ dàng hơn. Khi hành thiền mà có được định, khiến ta muốn tọa thiền lâu hơn, do đó giúp ta dễ dàng thích nghi trong cuộc sống đời thường. Cuộc sống không còn trĩu nặng những âu lo, những chướng ngại, mà chỉ là những cái khổ thông thường có thể chấp nhận được trên thế gian này, không đè nặng trên lương tâm ta, khiến ta cảm thấy xuống tinh thần hay đau khổ vì nó. Dù không thể mang những kinh nghiệm thiền định vào trong cuộc sống hàng ngày, nhưng chắc chắn rằng ta có thể mang những dư quả để duy trì cuộc sống và tâm biết rằng nó có một mái nhà để nương náu.
Tham vấn.
Thiền sinh, có thể thực hành chỉ và quán cùng một lúc không thưa ni sư? Ni sư, khi tâm có thể vào định thì tuệ giác đồng thời có thể phát sinh. Cả hai đều có thể thực hành. Thiền sinh, tâm lăng xăng có thể hoàn toàn biến mất hay chỉ giảm mật độ thôi thưa ni sư? Ni sư, lúc ban đầu nó giảm mật độ, điều đó được gọi là chủ tâm lân cận, neighborhood concentration. Khi ta không còn cần phải đặt tên cho các suy nghĩ của ta. Những suy nghĩ lúc đó giống như những đám mây ở phía sau. Bước kế tiếp là buông bỏ ngay cả các suy nghĩ loáng thoáng đó, mà chỉ chú tâm vào hơi thở. Tâm, do đó, dần lắng động, hòa nhập với hơi thở, để tâm và hơi thở trở thành một. Thiền sinh, có lần ni sư đã nói thật kinh hoàng khi phát hiện ra ta không giống như ta đã nghĩ tưởng. Đó có phải là kinh nghiệm thực sự đầu tiên của vô ngã không ạ? Ni sư, đó là kết quả của sự chứng nghiệm vô thường mạnh mẽ đến nỗi ta không còn có thể bám víu vào thứ gì. Sau đó đến vô ngã, nhưng vì sự kiện đó khiến ta sợ hãi, nên nó không thể phát triển thành một khoảnh khắc đắc đạo của cái nhìn nội tâm toàn vẹn. Thiền sinh, thưa ni sư, tâm bình an hạnh phúc có tự động phát khởi khi ta tiến qua các giai đoạn thiền định hay ta phải có một nỗ lực đặc biệt nào đó như là hành thêm quán từ bi? Ni sư, đối với một số người, quán từ bi có thể là cửa vào thiền định. Khi chúng ta có thể mở ngõ trái tim thì tâm ta cũng có thể làm như thế. Thiền sinh, thưa ni sư, các tầng thiền định này có thể xảy ra trong một buổi tọa thiền hay sẽ xảy ra trong nhiều năm. Khi đạt được một tầng thiền định, ta có ngưng lại một khoảng thời gian trước khi tiếp tục tầng thiền khác. Ni sư, nếu được hướng dẫn, các tầng thiền này xảy ra liên tiếp khá nhanh. Tầng thiền thứ nhất và thứ hai thật ra thường phát khởi cùng lúc. Chúng ta chỉ phải phân biệt chúng. Còn tầng thiền thứ ba là một tiến trình tự nhiên. Tầng thứ tư thì hơi khó, cần phải trải qua nhiều thời gian ngồi thiền. Ví dụ như thường diễn ra ở các khóa thiền chuyên sâu. Thiền sinh, có thể thực hiện điều này mà không cần có thầy hướng dẫn không, thưa ni sư? Ni sư, cũng có thể, nhưng nó sẽ kéo dài hơn, sẽ chậm hơn và có thể không hoàn toàn tốt đẹp, vì thiền sinh sẽ không bao giờ chắc chắn rằng mình đang thực hành đúng. Cuối cùng, họ cũng phải tìm đến ai đó để chứng minh cho sự kinh nghiệm của mình.